được. Mà đây là một cái cây báu nó từ tự nhiên mà ra, mà nó là cái công đức từ nơi cái đại nguyện của Phật A Di Đà và cái đại từ bi công đức trong vô lượng vô biên kiếp mà hành Bồ Tát hành cứu độ chúng sinh. Cho nên thực sự là nó bất khả tư nghị. Một cái báu ở cõi trời á, đôi khi mình chỉ nhìn ra được khắp cái cõi trời đó thôi. Một cái cây báu ở cực lạc thế giới, mình có thể nhìn thấy vô lượng vô biên thế giới nó hiện ra ở trong cái cây báu đó. Thành ra nó bất khả tư nghị lắm, mà mình phải hiểu cái nghĩa đó, mình tu tập phải hiểu đó. Thành ra bao giờ mình cũng nói là mình tin thế giới cực lạc, tin ao sen báu bất khả tư nghị, nước tám công đức bất khả tư nghị. Mình phải xác định cái lòng tin nó một cách rất rõ ràng, rất mạnh, để cho cái tâm của mình á, bao giờ mình thấy cái tâm của mình, cái lúc mình ngồi yên như vậy, mình xác định cái tâm nó tĩnh lặng, nó trụ lại ở trong cái cảnh giới đó. Mình càng nói ra tin bao nhiêu á, thì tâm mình nó càng trụ ở trong đó. Và đồng thời tất cả những cái duyên á, duyên trong đời sống hàng ngày của mình á, nó từ từ nó tĩnh lặng xuống hết, nó lắng xuống hết. Nó chỉ còn lại một cái sự, một cái tâm xác định cái lòng tin và một cái cảnh mà để mình dựa vào đó mình khởi lòng tin lên. Thì lúc đó mình tập như vậy thì tâm mình nó tĩnh lặng, nó phát lòng tin, tin vào cái cảnh này, cái cảnh đó nó hiện ra ngay trong tâm mình, chứ không có vọng nó ra ở xa ở nơi đâu hết. Tin vào cái cảnh mà nó mình đang nói lên trong tâm mình, tin vào cảnh đó thì tâm của mình nó trụ xuống, nó an tĩnh lại. Khi mình nói tin xong cái là mình bảo là mình nguyện sinh về nơi đó, nguyện sinh về nơi đó, không sinh về bất cứ đâu hết. Khi mà mình nói một cái sự dứt khoát như vậy trong tâm mình nguyện sinh, chỉ sinh về cực lạc thế giới, không sinh về bất cứ đâu hết, thì cái nói lên ở trong tâm đó khơi lên một cái quyết tâm như vậy. Cái lực đó, cái lực đó nó vào trong mình, dùng duy thức học đó, nó vào trong tạng thức của mình. Sau khi mình phát một cái nguyện vậy đó, nó thành một cái chủng tử, nó vào trong tạng thức, nó có một cái tính chất là nó đối trị tất cả những cái lực kéo mình đi sinh ở trong tàng hữu này, ba cõi hữu này. Như là mình nói như vậy đó, là không phải là mình chỉ nói cho cái tôi của mình muốn sinh vậy, mà thực ra mình nói là để mình bắt đầu chế ngự tất cả cái năng lực tái sinh trong ba cõi dục sắc vô sắc này. Mà mình biết rằng là chỉ có một vị A-la-hán mới có thể thành công hoàn toàn trong vấn đề đó. Cho nên A-la-hán mới nói là không sinh nữa. Sinh là phải có chỗ để sinh. Chỗ sinh nó gồm ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà chỉ có A-la-hán mới đủ năng lực điều ngự như vậy. Bây giờ mỗi lần mà mình xác định cái hướng sinh của mình về cực lạc là nó có một cái công năng giống như A-la-hán, là chế ngự tất cả cái lực của ba cõi, nó kéo về hướng của nó đó. Cho nên nó có một cái tác dụng như vậy. Trên phương diện hình tướng thì nó không có phải là tu thiền định trí huệ gì của giải thoát theo thanh văn hết. Nhưng trên cái sự tu tập, cái tác dụng nơi vận tâm quán tưởng của mình ảnh hưởng vào trong phiền não, trong nghiệp phiền não của mình thì nó không khác gì, cùng một nguyên tắc. Nên cứ mỗi lần mình lập một cái lòng tin, khơi lên một hình ảnh bất khả tư nghị của tịnh độ, xác nhận cái lòng tin của mình, và với một cái tâm rất là trong sáng, an trụ, không khởi lên một cái tư tưởng gì của đời sống bình thường nữa. Rồi sau đó mình đặt cái hướng cho nó là nguyện sinh về cõi đó, mà xác nhận một cách mạnh mẽ chừng nào thì nó vào sâu và nó gây ra một cái năng lực mạnh, tức là nó thành một cái chủng tử mạnh. Cái chủng tử sau này đến cái lúc lâm chung của mình ấy, cái năng lực của chủng tử đó nó sẽ điều phục những cái năng lực của các chủng tử khác hết. Tức là nó sẽ đi theo cái hướng về cực lạc. Nên theo cái lý luận này, theo cái lý ở đây mình suy đó, thì nếu một cái người nào mà trong cái đời sống người ta đó, người ta có thời gian mà người ta tu tập thành cái tín với nguyện rồi đó, thì lúc bây giờ người đó người ta đắc thiền định tam muội. Bởi vì khi cái tâm nó hoàn toàn đứng lắng, lắng trong xuống, nó không có tác ý vào cái đời sống của mình, cái tâm mà đời sống của mình nó lắng xuống hết đó, thì lúc đó cái cảnh mà mình dựa vào đó để mình tin, cái cảnh đó nó sẽ càng ngày nó càng rõ ra, và nó rõ ra đến mức nó như là thành thực, như là thành sự thực. Và một khi mà cái nguyện của mình ấy, nó nhằm đến nơi đó và chỉ đến nơi đó thôi, thì nó giúp cho cái cảnh nó càng trụ vững ra nữa. Thì mình có thể nói là cái quán tưởng mình lúc đó nó rất mạnh. Khi quán tưởng được bước đó đó, thì cái lực quán tưởng đó nó có thể có được cái sức để nó điều ngự tất cả những cái tán tâm, tất cả những cái tâm trong đời sống này của mình. Và nó điều ngự sâu vào trong tạng thức, là nó điều ngự luôn những cái tập khí, những cái chủng tử lâu đời để mà sinh vào ba cõi. Nó có thể điều ngự và nó thanh tịnh hóa như vậy. Thì nếu ai mà có cái khuynh hướng thiền định thì người đó có thể gặp những cảnh giới, những cái trạng thái thiền định khi niệm Phật và học là khi phát nguyện như vậy. Xưa nay thì mình thường nghe nói các vị tu tập họ dùng cái niệm danh hiệu Phật để từ từ vào trong cái tâm, vào trong cái tâm định. Nhưng mà nếu mình học đúng theo kinh á, thì ở nơi kinh á, Đức Phật khuyến khích mình phải lập tín và nguyện. Bởi vì sau khi mà Đức Phật nói cảnh giới bất khả tư nghị, y báo chánh báo cực lạc thế giới, Đức Phật nói lên 6 phương Phật khác, hằng hà sa số Phật, đều khuyến khích mình phải tin. Và rồi sau khi như vậy rồi, Đức Phật nói nếu mà mình mà chỉ kinh này, tin kinh này, thì được tất cả chư Phật như vậy hộ niệm, được tất cả chư Phật hộ niệm, và mình được đắc đạt, tức là không thối chuyển, bất thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Rồi Đức Phật kết luận: cho nên Sa Lợi Phất, các ông phải tin lời nói của ta và những gì chư Phật nói. Tức là trong kinh Đức Phật dạy cái lòng tin, nói mình phải tin. Tức là theo như kinh là mình phải lập cái lòng tin đó. Thì thông thường xưa nay người ta tu tịnh độ thì người ta vào cái tu, người ta ít khi nghe pháp cho nó kỹ, và ngay cái tu, cái thực hành, mà cái tu thực hành của tịnh độ vốn đơn giản là niệm danh hiệu Phật, cho nên ai cũng vào ngay được, niệm một thời gian nó quen, thấy dễ dàng, mình cứ quen như vậy thôi. Rồi mình đôi khi mình cũng có nghe tín hành nguyện, tín hành nguyện, tín nguyện hành, nhưng mà mình nghĩ là mình có hành là đủ rồi, thì đó cũng là một cái thiếu sót của người tu tập. Tu tập thực ra nó ở trong tâm, tâm là chính, tâm là chủ và tâm là cái kết quả cuối cùng. Thành ra nếu mà mình chỉ có ỷ vào cái hành thì là mình thiếu sót lớn. Mà mình phải biết tu cái đó, tu cái tâm nào, với cái tâm nào thì cái niệm danh hiệu của mình nó mới là bản sinh và cái tín nguyện. Cho nên mình phải thành lập cái tín nguyện. Đức Phật nhắc cho mình trong kinh phải tin. Rồi sau khi mà nói phải tin rồi, Đức Phật nói mình phải nguyện sinh về đó. Đức Phật nói là sinh về cõi đó rất nhiều các bậc bất thối chuyển, trong đó có nhiều vị một đời nữa là thành Phật, vô lượng vô biên. Và nói mình hãy nguyện sinh về đó, nếu mình nghe cái điều này thì hãy nguyện sinh về đó để được ở cùng chung với các bậc thượng thiện như vậy. Đó là lần thứ nhất Đức Phật nói mình phải nguyện. Sau đó Đức Phật nói lần thứ hai là sinh về cõi đó không phải là do thiện căn phước đức, một chút thiện căn phước đức mà đòi sinh đâu, mà mình sinh về cõi đó nó có một cái nhân duyên, là một người nào đi chăng nữa, bất kể người nào, không kể đến phước đức nhân duyên nữa, bất kể là cái người nào, người ta có phước đức nhân duyên hay không, người ta có phước đức không có phước đức không biết,